Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự, trình bày biên bản hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, diễn đàn tự do và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh và công bố sứ điệp phục sinh cùng với phép lành toàn xá. Lúc 9 giờ tối thứ bảy tuần thánh, mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, rửa tội và ban phép thêm sức cho 8 dự tòng, 5 nữ và 3 nam, trong đó có 2 người Đức, còn lại là người Turkmenistan, Italia, Albania, Hoa Kỳ, Slovak và Cameroon. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y tại tòa thánh trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Phần thánh ca do ca đoàn Sistina gồm hơn 40 ca viên và ca đoàn mẹ giáo hội gồm 100 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào biểu tượng cây nến phục sinh với ánh sáng và lửa để diễn giải mầu nhiệm Chúa sống lại. Ngài nói như sau: trong đêm vọng phục sinh, đêm của công trình sáng tạo mới, giáo hội trình bày mầu nhiệm ánh sáng như một biểu tượng rất đặc thù và rất khiêm tốn, nghĩa là với cây nến phục sinh. Đây là ánh sáng sống nhờ hy sinh. Cây nến chiếu sáng bằng cách tiêu hao chính mình. Cây nến trao ánh sáng bằng cách cho đi chính mình. Điều ấy diễn tả tuyệt diệu mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô đấng hiến chính mình và qua đó Ngài ban ánh sáng rạng ngời. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều thứ hai chúng ta có thể suy nghĩ về sự kiện ánh sáng của cây nến là lửa. Lửa là sức mạnh hình thành thế giới, là quyền năng biến đổi. Và lửa còn trao ban sức nóng. Qua sự kiện này, chúng ta cũng thấy được mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài là ánh sáng, là lửa, là ngọn lửa sáng thiêu hủy sự ác bằng cách biến đổi thế giới và chính chúng ta. Origene đã chuyển lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu: ai ở gần ta là gần lửa. Lửa này đồng thời cũng là sức nóng, không phải là ánh sáng lạnh lẽo, nhưng là ánh sáng trong đó sức nóng và lòng từ nhân của Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng nhận xét về sự kiện con người ngày nay, tuy ở mức độ cao về văn minh vật chất, nhưng lại không thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Ngài nói, ngày nay chúng ta có thể soi sáng các thành thị của chúng ta một cách chói lòa, đến độ không còn dễ thấy được các ngôi sao trên trời. Phải chăng đó là một hình ảnh về vấn đề chúng ta được soi sáng? Trong những sự vật chất, chúng ta biết và có thể biết rất nhiều, nhưng trong những gì đi xa hơn vật chất là Thiên Chúa và sự thiệt, thì chúng ta lại không nhận định rõ được. Vì thế, chính đức tin chỉ cho chúng ta ánh sáng của Thiên Chúa là sự soi sáng đích thực. Đức tin là sự tràn ngập ánh sáng của Thiên Chúa trong thế giới, một sự mở mắt chúng ta đối với ánh sáng chân thực. Trong phần rước lễ, đã có 130 linh mục trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu hiện diện. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó Ngài công bố sứ điệp phục sinh cùng với phép lành toàn xá. Ngài cũng đọc lời chúc mừng bằng hơn 60 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt với câu chúc mừng phục sinh. Theo thói quen từ 27 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha hơn 42.000 bông hoa đủ loại để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia trên thế giới truyền đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh. Ngoài đoàn giúp lễ gồm gần 20 người, trong đó có 4 thầy phó tế, còn có 2 vị hồng y đẳng phó tế tháp tùng Đức Thánh Cha, đó là Đức Hồng y Jean-Louis Toran, người Pháp, trưởng đẳng phó tế, chủ tịch hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn, và Đức Hồng y Raymond Bouquet, người Mỹ, chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh. Hiện diện ở bên tay trái bàn thờ còn có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, và bên tay phải có những hàng ghế dành cho 20 vị hồng y và hàng chục giám mục. Trước thềm đền thờ, bên phải có đoàn liên quân danh dự của Italia cùng với ban nhạc liên hệ của hiến binh nước này. Bên phải có đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban nhạc của hiến binh Vatican. Bài tin mừng của lễ Chúa Nhật Phục Sinh được công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp, nói lên sự hòa hợp giữa hai truyền thống Đông và Tây Phương trong giáo hội. Đức Thánh Cha không giảng như mọi khi, vì bài giảng được thay bằng sứ điệp phục sinh Ngài công bố sau thánh lễ. Trong phần các ý nguyện phổ quát sau khi tuyên xưng đức tin, các tín hữu đã lần lượt cầu nguyện bằng tiếng Pháp, Malayalam ở bang Kerala, Ấn Độ, Tây Ban Nha, tiếng Hoa và Aramaico, để cầu cho giáo hội, cầu cho Đức Thánh Cha, cầu cho các nhu cầu của con người, cho toàn thế giới, và sau cùng là cho gia đình của Thiên Chúa đang họp nhau trong thánh lễ này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô phục sinh mở các nấm mồ con tim và ban đức tin hăng say cho các môn đệ. Trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, 11 tháng 4 vừa qua, với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, mùa phục sinh là dịp thuận tiện giúp tất cả chúng ta tái khám phá ra các suối nguồn của đức tin và sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa chúng ta với niềm vui và lòng hăng say, tái khám phá ra lời Chúa và bí tích thánh thể như hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài Chúa Kitô phục sinh biến đổi tâm trí các môn đệ, người mới toan các nấm mồ của trái tim và trao ban cho họ nhiệt huyết đức tin. Vào chiều ngày phục sinh, các môn đệ ở trong nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Sự sợ hãi làm cho con tim họ co thắt và ngăn cản họ ra đi gặp gỡ tha nhân và cuộc sống. Thầy không còn nữa. Ký ức về cuộc khổ nạn của người nuôi dưỡng sự bất an. Nhưng Chúa Giêsu lưu tâm đến các môn đệ và sắp sửa hoàn thành điều đã hứa trong bữa tiệc ly. Thầy không để các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Và đó là điều người cũng nói với chúng ta ngày nay. Trong các giai đoạn ảm đạm đen tối, Thầy sẽ không để các con mồ côi. Đức Thánh Cha nói, tình trạng lo lắng này của các môn đệ thay đổi một cách triệt để với biến cố Chúa Giêsu tới. Người vào nhà khi cửa đóng kín, ngự giữa các ông và ban cho các ông sự bình an trấn tĩnh. Bình an cho các con. Đây là một lời chào thông thường, nhưng giờ đây mang một ý nghĩa mới, bởi vì nó tạo ra một sự thay đổi nội tâm. Nó là lời chào phục sinh khiến cho các môn đệ thắng vượt mọi sợ hãi. Sự bình an mà Chúa Giêsu đem tới là ơn cứu độ người đã hứa trong các diễn văn từ biệt các môn đệ. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian. Các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Trong ngày phục sinh này, Chúa ban bình an tràn đầy cho chúng ta, và nó trở thành cho cộng đoàn suối nguồn của niềm vui, sự chắc chắn của chiến thắng, sự an ninh cậy dựa vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Các bạn thân mến, cả ngày nay nữa, Chúa phục sinh bước vào trong nhà và con tim của chúng ta, mặc dù thường khi cửa đóng. Người vào và ban niềm vui, sự bình an, sự sống và niềm hy vọng là các ơn mà chúng ta cần cho sự tái sinh nhân bản và tinh thần của chúng ta. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm điểm này như sau. Chỉ có người mới có thể lay động các tảng đá lấp huyệt mộ, mà con người thường lăn lên trên các tâm tình, các tương quan, các cung cách hành xử của mình. Các tảng đá thừa nhận cái chết, các chia rẽ, các thù nghịch, bất hòa, oán hận, ghen tương, nghi ngờ, thờ ơ. Chỉ có Chúa, đấng hằng sống mới có thể trao ban ý nghĩa cho cuộc sống, và khiến cho người mệt mỏi và buồn sầu, mất tin tưởng và không hy vọng, tiếp tục tiến bước. Đó là điều hai môn đệ trên đường từ Jerusalem về làng Emmaus đã sống trong ngày lễ phục sinh. Họ nói về Đức Giêsu, nhưng gương mặt sầu muộn của họ diễn tả các niềm hy vọng tan vỡ, sự bất an và nỗi nhớ tiếc. Họ đã bỏ quê sinh để theo Đức Giêsu với các bạn hữu, và họ đã khám phá ra một thực tại mới, trong đó sự tha thứ và tình yêu thương không phải chỉ là các lời nói, nhưng họ đã sờ mó được sự hiện hữu của Đức Giêsu một cách cụ thể. Đức Giêsu thành Nazareth đã khiến cho tất cả mọi sự đều mới mẻ, đã biến đổi cuộc sống của họ, nhưng giờ đây người đã chết và tất cả xem ra chấm dứt. Khi đó, Chúa Giêsu mới kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu những gì liên quan đến người, bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ. Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ thánh kinh bằng cách cống hiến cho các ông chìa khóa đọc hiểu nền tảng là những gì liên quan tới chính người và mầu nhiệm phục sinh của người. Ý nghĩa của mọi sự, lề luật, các ngôn sứ và các thánh vịnh bất thình lình mở ra và trở thành rõ ràng trước mắt các ông. Chúa Giêsu đã mở trí thông minh cho các ông hiểu thánh kinh. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người đã biến mất. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trước tiên với lời nói, rồi với cử chỉ bẻ bánh, khiến cho các môn đệ nhận ra người, và họ có thể cảm nhận một cách mới mẻ điều họ đã cảm thấy trong khi đồng hành với người. Lòng họ bừng cháy lên. Câu chuyện này cho thấy, có hai nơi giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Phục Sinh, biến đổi cuộc sống. Đó là việc lắng nghe lời Chúa trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô và việc bẻ bánh. Lời Chúa và Thánh Thể gắn liền mật thiết với nhau. Sau cuộc gặp gỡ, ngay lúc ấy, hai môn đệ đã trở lại Jerusalem, chia sẻ kinh nghiệm của họ với 11 tông đồ và các môn đệ khác. Trước khi kết kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài chúc tất cả mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.
Tin Hồng Kông. Đã có 3.500 người lớn được rửa tội trong lễ vọng phục sinh năm nay. Theo tin từ hãng thông tấn Asia News phát hành hồi đầu tuần, thì trong lễ phục sinh năm nay, giáo phận Hồng Kông đã có 3.500 người tân tòng lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo, bao gồm bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ tại các giáo xứ khác nhau trong đêm vọng phục sinh mùng 7 tháng 4 vừa qua. Trong thư mục vụ phục sinh năm 2012, Đức Hồng Y John Chong của giáo phận Hồng Kông đặc biệt cảm ơn các linh mục, phó tế, nữ tu và giáo dân đã dành thời gian và sức lực của họ để dạy giáo lý. Vị giám mục 72 tuổi còn cho biết các giáo lý viên không chỉ thực hiện sứ mạng truyền giáo của giáo hội mà còn củng cố đức tin của chính mình. theo các số liệu thống kê của giáo phận, vào ngày 31 tháng 8 năm 2011, thì có 39 giáo lý viên được trả thù lao và hơn 1.500 giáo lý viên thiện nguyện. Dân số công giáo của giáo phận Hồng Kông gồm 363.000 người Trung Quốc và 138.000 người không phải là người Trung Quốc. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Chong đã chia sẻ rằng truyền giáo là một trong những mối quan tâm mục vụ của Ngài. Ngài cho biết chắc chắn sự gia tăng số người công giáo là điều vui mừng, nhưng chất lượng đức tin của họ cũng thật cần thiết. Đức cha hy vọng rằng tín hữu trong giáo phận của Ngài sẽ tiến bộ cả về số lượng lẫn chất lượng đức tin. Đức Hồng Y Chong khuyến khích người công giáo Tân Tòng trưởng thành trong đức tin. Ngài cũng tuyên dương một giáo lý viên thiện nguyện ở độ tuổi trung niên, người được rửa tội cách đây 3 năm và trở thành một giáo lý viên.
Tin Casten Gandolfo. Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng tại Casten Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn tại buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào trưa thứ hai mùng 9 tháng 4 vừa qua, với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Casten Gandolfo, cách Roma 25 cây số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến sự kiện ngày thứ hai sau phục sinh là ngày nghỉ tại nhiều nước và nói rằng: "Tôi ước mong rằng lý do của ngày nghỉ này luôn ở trong tâm trí của các tín hữu Kitô. Trong những ngày này, điều quan trọng là đọc lại các trình thuật về sự sống lại của Chúa Kitô mà chúng ta thấy trong 4 sách Tin Mừng. Đó là những trình thuật bằng nhiều cách khác nhau trình bày những cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Giêsu phục sinh, và qua đó giúp chúng ta suy niệm về biến cố tuyệt vời này. Biến cố đã biến đổi lịch sử và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người." Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu đọc lại các chứng từ của Kinh Thánh về cuộc phục sinh của Chúa Kitô, và Ngài cũng đề cao chứng tá của các phụ nữ trong lĩnh vực này. Ngài đưa ra nhận xét: "Trong tất cả các sách Tin Mừng, các phụ nữ đều được nói đến nhiều trong các trình thuật về những lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, cũng như trong các trình thuật về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Thời đó ở Israel, chứng từ của phụ nữ không thể có giá trị chính thức về pháp lý, nhưng các phụ nữ đã trải qua một kinh nghiệm về liên hệ đặc biệt với Chúa. Liên hệ ấy là điều cơ bản đối với đời sống cụ thể của cộng đoàn Kitô, và đó là điều ở mọi thời đại, chứ không phải chỉ vào thời bắt đầu hành trình của giáo hội mà thôi." Đức Thánh Cha nói thêm rằng, "Chiếu mẫu tuyệt vời và gương mẫu về tương quan với Chúa Giêsu, nhất là trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa, chính là Đức Maria, mẹ của Chúa. Chính nhờ kinh nghiệm có sức biến đổi về cuộc vượt qua của con, mà Đức Trinh Nữ trở thành mẹ giáo hội, nghĩa là của mỗi Kitô hữu và của toàn thể cộng đoàn tín hữu." Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu qua kinh lạy nữ vương thiên đàng, cầu xin mẹ Maria giúp chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện sinh động của Chúa phục sinh là nguồn hy vọng và an bình. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Giống như năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đến dinh thự Casten Gandolfo từ chiều Chủ nhật phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua để nghỉ ngơi cho đến chiều thứ Sáu, 13 tháng 4. Nhưng sáng thứ Tư, 11 tháng 4, Ngài trở về Vatican để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày biên bản hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 1 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Biên bản này gồm 11 điểm như sau. Điểm thứ nhất, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ thứ nhất 2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ chiều thứ Hai ngày 9 tháng 4 2012 đến sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 4 2012. Thứ hai, hội nghị có sự hiện diện đông đủ của Đức Hồng Y và các Đức Giám mục 26 giáo phận trong toàn quốc. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể vắng mặt vì lý do sức khỏe. Thứ ba, Hội đồng Giám mục vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Kirali, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đồng thời chào đón Đức Hồng Y Oswald Gracia, Tổng Thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cùng đoàn đến trao đổi về việc tổ chức hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Thứ tư, hội nghị quyết định sẽ cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang vào ngày 15 tháng 8, 2012. Thứ năm, hội nghị dành thời gian thảo luận và chấp thuận gửi sang tòa thánh xin phê chuẩn quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thứ sáu, hướng tới năm đức tin sẽ được khai mạc vào tháng 10 tới. Hội nghị thống nhất ấn định chương trình khai mạc năm đức tin ở cấp toàn quốc vào ngày 12 tháng 10 2012, cấp giáo phận vào ngày 18 tháng 10 năm 2012 và cấp giáo xứ ngày 21 tháng 10 2012. Đồng thời bàn thảo về đường hướng mục vụ. Thứ bảy, nhân dịp này, Hội đồng Giám mục chính thức ban hành sắc lệnh phổ biến văn bản đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn. Thứ tám, hội nghị tiếp tục trao đổi, cân nhắc về việc xây dựng trụ sở, văn phòng tổng thư ký và các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Học viện Thần học. Thứ chín, ngoài ra, hội nghị cũng bàn tới một số vấn đề như việc phong chương phước cho hai giám mục tiên khởi của Việt Nam là Đức cha Pierre Lambert de La Motte và Đức cha François Balou, việc hiệp thông với tiến trình xin phong chương phước cho cha Francisco Xavier Trương Bụi Diệp, về quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ, về vấn đề hôn phối, về bổn lễ. Thứ mười, hội nghị bế mạc trong niềm vui cùng với giáo phận Xuân Lộc dâng lễ tạ ơn hoàn thành công trình đại chủng viện và tòa giám mục. Và điểm cuối cùng, hội đồng giám mục ấn định thời gian hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 sẽ được tổ chức tại tòa giám mục Thanh Hóa từ ngày 8 tháng 10 2012 đến 12 tháng 10 2012. Làm tại tòa giám mục Xuân Lộc ngày 13 tháng 4 năm 2012, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 1 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
và các bạn thân mến. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh thể đã được chuẩn bị như thế nào trong Cụ ước. Thánh thể như một lương thực nuôi sống con người. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giêsu đã đề cập tới Thánh thể mà Ngài sẽ ban cho giáo hội dưới hình thức của ăn và của uống để dưỡng nuôi những người tin vào Ngài. Nhìn và đọc lại Cụ ước, chúng ta cũng nhận ra nhiều sự kiện và hình ảnh, cũng như lời tiên tri cho thấy giá trị và sức mạnh mà của ăn Thánh thể sẽ được vị cứu thế ban cho nhân loại. Bánh lạ mana mà dân Do Thái được thưởng thức hương vị ngọt ngào trong thời gian đi trong sa mạc là một hình ảnh tiên báo cho của ăn Thánh thể thời Tân Ước. Hôm nay, chúng ta đề cập tới một biến cố khác xảy ra trong cuộc đời của tiên tri Elia. Trước hết, câu chuyện bánh lạ nuôi tiên tri Elia được ghi trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 19, câu 1 đến câu 8. Sách Các Vua của Cựu Ước đã cho chúng ta biết nhiều chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của tiên tri Elia. Là một tiên tri sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô tại Vương quốc Israel. Ông cố gắng rao giảng niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất và làm cho vua quan cùng dân chúng thời đó không chạy theo các lời dụ dỗ của hoàng hậu Jezabel và các tư tế ngoại bang mà tôn thờ các thần khác được tượng trưng qua thần Ba-al. Tiên tri Elia đã chiến đấu và với sự trợ giúp của Thiên Chúa Gia-vê, ông đã chiến thắng. Nhưng kẻ thù chưa chịu thua và vì thế ông đã phải chạy trốn. Trên đường lên núi Horeb, như lệnh Thiên Chúa truyền, ông rơi vào tình trạng chán nản, thất vọng về phần xác. Ông mệt nhọc, kiệt sức và thiếp ngủ trên đường tiến lên núi thánh của Chúa. Chính lúc này, ông đã được thiên sứ của Chúa đem bánh và nước đến để bổ dưỡng cho ông. Ông dùng một lần, hai lần chưa đủ và dùng tới lần thứ ba. Sau đó ông có đủ sức để lên tới đỉnh núi, gặp gỡ Thiên Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho những chân lý vĩnh cửu. Câu chuyện này được thuật lại trong truyền thống Đệ Nhị Luật, có ý nhấn mạnh đến giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Người. Ngài là Thiên Chúa duy nhất của họ, còn họ là dân riêng của Ngài. Câu chuyện cũng cho thấy hành trình đức tin của dân Israel. Trong cuộc hành trình này, người dân gặp phải rất nhiều khó khăn và cản trở. Nhưng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh họ. Ngài gửi đến cho họ các tiên tri để ban lời của Ngài và tăng cường họ bằng lương thực thiêng liêng, bổ sức cho cuộc chiến đấu bảo toàn đức tin. Sau cùng, Thiên Chúa luôn hướng họ về một điểm cuối cùng mà mọi thời gian đều hướng tới, đó là thời kính chung, trong đó dân Ngài được gặp gỡ Ngài một cách trọn vẹn. Câu chuyện trên mang ý nghĩa liên hệ với Thánh thể như thế nào? Cũng như các sự kiện khác của Cựu ước, sự kiện của tiên tri Elia cũng được sáng tỏ nhờ ánh sáng mầu nhiệm Chúa Kitô, nhất là mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Trong lịch sử Cựu ước, câu chuyện này đã có một ý nghĩa, nhưng với cái nhìn về Chúa Kitô, ý nghĩa đó càng được sáng tỏ hơn. Trước tiên, đức tin là điều phải có nơi dân Do Thái xưa, cũng như nơi cộng đoàn giáo hội dân lễ ngày nay. Thiên Chúa đòi tất cả một niềm tin vào một mình Ngài. Trong cuộc sống niềm tin này, dân Chúa trong Cựu ước cũng như Tân ước luôn gặp phải những trở ngại và chông gai. Họ phải chiến đấu để bảo toàn đức tin. Họ tin tưởng có Chúa luôn trợ giúp bên cạnh họ. Nhưng nhiều khi những khó khăn, trở ngại đã làm cho họ gặp phải những lúc chán nản, thất vọng. Chúa Giêsu Kitô đã hứa sẽ trở lại với họ. Xem Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Và cũng đã hứa ban bánh trường sinh cho họ, để những ai lao lực vất vả sẽ được bổ sức lại. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 và Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 28. Tất cả lời hứa này được thể hiện qua lời của Chúa và qua Thánh thể của Ngài. bánh và nước trong lành mà thiên sứ đã đem đến cho tiên tri Elia ăn và uống 3 lần, là hình ảnh của thánh thể do Chúa Kitô ban cho người tín hữu. Đây là thứ bánh từ trời, nhưng không phải do thiên sứ mang đến, trái lại được chính con Thiên Chúa ban cho, và lại là chính thịt và máu của người. Như vậy, sự thật đã vượt trội hơn hình ảnh tiên báo rất nhiều. Dụ ngôn ám chỉ đã lu mờ đi trước chính chân lý của thánh thể. Ngày xưa, tiên tri Elia đã ăn uống 3 lần. Ngày nay, thánh thể được ban cho người tín hữu hằng ngày để hưởng dùng tùy ý. Như vậy, thánh thể là lương thực hằng ngày của dân Chúa trong cuộc lữ hành đức tin trên trần gian này. Việc ăn uống hằng ngày không làm giảm hiệu lực của lương thực, nhưng là để người tín hữu được gặp gỡ Chúa Kitô, và mỗi ngày khi lãnh nhận mình và máu người, họ được kết hợp mật thiết hơn với người. Như vậy, cuộc gặp gỡ được thực hiện luôn mãi với Chúa Kitô, lời cảm tạ qua thánh thể dâng lên Chúa Cha được hát lên liên tục trong giáo hội. Vì thế, tham dự vào thánh lễ và rước lễ không còn phải là một việc làm cho qua một lần, nhưng là một việc làm đầy ý nghĩa trong đời sống người Kitô. Sau cùng, như bánh lạ đã đem tiên tri Elia lên tới đỉnh núi của Chúa và đón nhận mặc khải của Ngài, thì thánh thể cũng hướng dẫn và đưa con người về tới ngày giờ sau hết, khi thế gian này được đổi mới và con người đạt tới giai đoạn gặp gỡ Thiên Chúa trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Trong giai đoạn kính chung này, con người đối diện với Thiên Chúa như Ngài vẫn có, và nhờ đó họ được tràn đầy hạnh phúc. Đó là một vài gợi ý mà sự kiện bánh nuôi sống tiên tri Elia đã giúp chúng ta hiểu thêm về màu nhiệm thánh thể, nhất là dưới khía cạnh của ăn nuôi sống người tín hữu. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và Chúa Kitô vì lương thực thánh thể ban cho giáo hội và các phần tử trong giáo hội. Với những suy niệm này, người tín hữu chắc chắn sẽ hiểu thêm về tầm mức của lương thực thánh thể với đời sống đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài tổng kết nội dung học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Chúng ta nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Học thuyết xã hội Công giáo giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội Công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất, vì càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau
và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Giáo huấn xã hội của giáo hội muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề, hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, theo lý giải của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Centesimus Annus số 55, thì các nguyên tắc trong học thuyết xã hội công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề xã hội này, vì thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội thay đổi không ngừng, để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Học thuyết xã hội công giáo là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Học thuyết này cũng được xem như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng thế, học thuyết xã hội của giáo hội luôn hỗ trợ người tín hữu hiểu biết về giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, các tín hữu có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trình bày trong Tông huấn Christi Fidelis Laici số 15, học thuyết xã hội còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội, nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội, vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào chiều kích trần thế này. Như thế, học thuyết xã hội của giáo hội nhắm đến mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Học thuyết xã hội của giáo hội trước tiên hướng đến các giám mục, là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích học thuyết này một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng các thực tại trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và vì thế, tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở học thuyết xã hội công giáo kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Hiến chế tín lý Lumen Gentium của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 ngỏ lời với các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dẫn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, sẽ tìm ra ánh sáng giúp họ thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Nói chung, các cộng đồng Kitô hữu có thể dựa vào nền tảng của học thuyết xã hội công giáo để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của tin mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phê phán và những đường hướng để hành động. Hơn nữa, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo cũng được gửi tới anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo, cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. Ước chi họ tiếp nhận học thuyết này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Công đồng Vaticano đệ nhị đã diễn giải trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 92 như sau. Giáo hội Công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, giáo hội Công giáo tin rằng người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thống sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền giáo 2012. Bản dịch của tác giả Paulo Phạm Xuân Khôi. Khi công bố năm đức tin, tôi cũng viết rằng Đức Kitô ngày nay cũng như ngày xưa sai chúng ta ra đi trên các nẻo đường thế gian để công bố tin mừng của Người cho mọi dân tộc trên trái đất. Việc công bố ấy như bậc tôi tớ của Thiên Chúa Phaolô VI đã trình bày trong tông huấn Evangelii Nuntiandi của Ngài. Việc trình bày sứ điệp tin mừng đối với hội thánh không phải là một đóng góp tùy ý, nó là một nhiệm vụ của hội thánh do lệnh truyền của Chúa Giêsu, để nhờ đó người ta có thể tin mà được cứu độ. Vâng, sứ điệp này thật sự là cần thiết, nó là điều duy nhất, nó không thể thay thế được. Vì vậy, chúng ta cần phải phục hồi cùng một lòng nhiệt thành làm việc tông đồ của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Khi ấy, tuy bé nhỏ và yếu thế, đã có thể truyền bá tin mừng khắp thế giới mà người ta biết vào thời ấy với việc rao giảng và làm nhân chứng của họ. Như thế, chúng ta không thắc mắc rằng công đồng Vaticano II và huấn quyền hội thánh sau này luôn nhấn mạnh đặc biệt đến mệnh lệnh truyền giáo mà Đức Kitô trao phó cho các môn đệ của Người, và nó phải là quyết tâm của toàn thể dân Chúa, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân. Sứ vụ công bố tin mừng khắp nơi trên thế giới tùy thuộc chính vào các giám mục là những vị có trách nhiệm trực tiếp trong việc truyền giáo trên thế giới, hoặc như các thành viên của giám mục đoàn, hoặc như những mục tử của các hội thánh địa phương. Thực ra, Các ngài đã được thánh hiến không chỉ cho một giáo phận, nhưng cho phần rỗi của toàn thế giới. Các ngài là những sứ giả của đức tin, là những người dẫn các môn đệ mới đến cùng Chúa Kitô và làm cho tinh thần và nhiệt tâm truyền giáo của dân Chúa được thể hiện cách hữu hình để toàn thể giáo phận trở thành truyền giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền Giáo 2012. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tại một bệnh viện nhi đồng ở thành phố, cứ sáng thứ bảy hàng tuần, nhóm thiện nguyện Lá Me Xanh thường đến vui chơi và chia sẻ bữa ăn cho các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Khi đến thăm, cả nhóm đều mặc đồng phục chiếc áo thun màu xanh lá. Mặc dù bệnh ở giai đoạn cuối, nhiều em vô hóa chất rụng hết tóc đầu, nhưng các em rất vui khi được các anh chị áo xanh đến thăm. Một ngày kia, vì có việc đột xuất, các anh chị đến thăm nhưng không mặc chiếc áo xanh đồng phục. Vừa gặp, các em hòa lên khóc, dù mọi người dỗ dành thế nào, các em cũng không chịu và nói, không, con chỉ cần cô chú áo xanh thôi. Quý vị và các bạn thân mến, dẫu biết rằng màu áo chỉ là hình thức, không làm nên giá trị của một con người, nhưng nó đã trở nên thân quen như biểu tượng của niềm vui đối với các bệnh nhi đang phải chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo giữa lằn ranh sống chết. Trong cuộc sống bề bộn công việc, khi đi xa, người ta thường nhớ về nhau với những kỷ niệm của một thời dấu yêu. Với các tông đồ, kỷ niệm còn ghi đậm dấu ấn với thầy Giê-xu, đó là cử chỉ bẻ bánh, cử chỉ của tình thầy trò, tình huynh đệ và của sự chia sẻ. Cử chỉ ấy có sức lay động và biến đổi, khiến các ông nhận ra thầy Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Một buổi chiều trên biển hồ Tiberia, nhịp sống vẫn đều đặn trôi qua. Các tông đồ còn cảm thấy rã rời sau cái chết của thầy Giê-xu. Buồn nản và hoang mang, các ông chẳng biết làm gì, đành phải trở về với thuyền xưa, lưới cũ. Và để xua tan không khí ảm đạm ấy, Phêrô lên tiếng, tôi đi đánh cá đây. Các môn đệ khác đồng thanh đáp lại gợi ý của vị tông đồ niên trưởng. Và họ ra khơi, nhưng tiếc thay vất vả suốt đêm mà không một con cá nào dính lưới. Khi trời đã sáng, Chúa Giê-xu xuất hiện trên bãi biển, trong dáng vẻ một dân chài bắt chuyện làm quen. Này các chú, không có gì ăn ư. Câu chuyện dẫn các ông đến một kinh nghiệm thả lưới bên mạn thuyền, và các ông đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi thuyền gần chìm. Dấu lạ đưa các ông trở về lại với lời mời gọi đầu tiên. Tông đồ Gioan là kẻ được thức tỉnh trước và thốt lên, thầy đấy. Tâm hồn của mỗi người trong nhóm tràn đầy niềm vui hơn nữa khi khám phá quán cá nướng được thầy mình dọn sẵn ngay trên bờ biển. Thầy còn ra lệnh cho các ông góp phần với những con cá mới bắt được còn tươi. Các ông sẽ không bao giờ quên biến cố này trong suốt cuộc đời tương lai khi thi hành sứ mạng thầy trao. Cử chỉ thân thương không thể nào quên được nữa. Thầy ngồi ở giữa bẻ bánh và cá trao cho từng người. Thánh sử Gioan quả là người quan sát rất tinh tế khi lưu ý đến hai từ đêm tối và trời sáng. Các môn đệ ra khơi thả lưới trong đêm tối, và các ông chẳng làm nên trò trống gì. Phải chăng, ở đây, đêm tối của không gian, thời gian, còn hiểu ngầm là đêm tối của đức tin, đêm tối của sự chán chường. Nhận ra đấng phục sinh không phải là điều dễ dàng đối với các tông đồ và với mỗi chúng ta. Bởi tâm trí chúng ta còn đầy những nghi ngờ, cố chấp. Chúng ta không có những kỷ niệm thân thương với Chúa, còn loay hoay trong đêm tối của những hẹp hòi, ích kỷ, nhát đảm và sợ hãi. Chúng ta không chịu thả lưới bên mạn thuyền, không lắng nghe sự gợi ý của Chúa, nên không vượt qua được nỗi sợ hãi, nỗi thất vọng cô đơn. Khi chúng ta có sự gắn bó thiết thân với một người bạn, chúng ta dễ dàng nhận ra tín hiệu của người bạn ấy. Các tông đồ đã từng ăn uống với Chúa Giêsu, không nhiều thì ít, các ông cũng còn nhớ hành động cử chỉ của Thầy. Nhưng có lẽ kỷ niệm ấy chưa đủ sâu đậm, chưa đủ độ chín, nên cần phải có cơ hội, có biến cố, các ông mới nhận ra Thầy mình. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, hằng ngày, Ngài vẫn xuất hiện trước mặt chúng con qua cử chỉ bẻ bánh yêu thương trong mỗi thánh lễ. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ những kỷ niệm thiết thân với Chúa, luôn khát khao tìm kiếm Ngài như đấng giải thoát chúng con khỏi mọi nỗi sợ hãi và chán chường, để niềm vui phục sinh luôn chiếu sáng cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại trong vinh quang từ cõi chết âm u. Nguồn ánh sáng huy hoàng tỏa chiếu khắp muôn dân ngàn thu. Chúa đã toàn thắng người tiêu diệt tư thân và tội ác. Người đã làm chủ sự chết để ân ban cho nhân loại sự sống mới trường sinh bất tử và hạnh phúc viên mãn của Chúa Cha toàn năng uy dũng đấng dâu lòng xót thương. Hãy trôi dậy mau ơi những ai đắm chìm trong tội lỗi, hãy can đảm lên đừng sợ vì Chúa đã sống lại thật. Người là vua vinh hiển và là đấng cứu độ nhân loại. Hãy vui lên, hãy mừng vui lên, hãy mừng vui lên, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa đã sống lại thật. Hãy mừng vui lên, hãy mừng vui lên, Alleluia, Alleluia. Nào khắp địa cầu hát lên bài ca chiến thắng, hãy chúc mừng Chúa đã khai hoàn. Alleluia, Alleluia. Hãy vui lên, hãy mừng vui lên, hãy mừng vui lên, Alleluia, Alleluia.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Chúa đã sống lại trong vinh quang từ cõi chết âm u. Nguồn ánh sáng huy hoàng tỏa chiếu khắp muôn dân ngàn thu. Chúa đã toàn thắng người tiêu diệt tư thân và tội ác. Người đã làm chủ sự chết để ân ban cho nhân loại sự sống mới trường sinh vẫn tư và hạnh phúc viên mãn của Chúa Cha toàn năng uy dung đấng dâu lòng xót thương. Hãy trôi dậy mau ơi những ai đắm chìm trong tội lỗi, hãy can đảm lên đừng sợ vì Chúa đã sống lại thật. Người là vua vinh hiển và là đấng cứu độ nhân loại. Hãy mừng vui lên, Alleluia, Alleluia. Vì Chúa đã sống lại thật. Hãy mừng vui lên, Alleluia, Alleluia. Nào khắp biển đâu, phát lên.